Lần nữa trân trọng kính chào Hội Thánh, kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đã được nghe tuyên đọc lời của Chúa ở trong phần đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc với chúng ta ở trong mùa Giáng sinh. Thì giờ này tôi cũng muốn được đọc thêm một phần Kinh Thánh nữa, cũng là phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ có học hỏi buổi sáng hôm nay. Một phần Kinh Thánh cũng liên quan đến sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Tôi xin đọc ở trong Matthew đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 24, 25. Vả sự Giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy, khi Maria mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Maria làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi về người được chọn. Và chắc chúng ta cũng có thể đoán được người đó là ai. Nếu được hỏi rằng người phụ nữ nào nổi tiếng nhất ở trong lịch sử loài người, thì tôi tin rằng đa số sẽ có câu trả lời, phải không? Phải chăng đó là Cleopatra, nữ hoàng Cleopatra, nữ hoàng Elizabeth của Anh, hay Võ Tắc Thiên của Trung Hoa, hay là hiện đại hơn thì có Margaret Thatcher, một gọi người Việt mình gọi là bà đầm thép, hay là bà đương kim thủ tướng Đức hiện nay? Không. Tất cả những người nữ đó rất là nổi tiếng và rất là đặc biệt, nhưng mà không ai qua được một người nữ rất là đặc biệt ở trong lịch sử của loài người. Đó là một trinh nữ, một thôn nữ đơn sơ ở tại một thôn làng cũng rất là bình thường, tên là Maria. Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa được nghe dự ngôn rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lời dự ngôn đó đã được đưa ra trước khi ứng nghiệm khoảng chừng 700 năm. Và vì cớ lời dự ngôn đó, cho nên tất cả những cô gái, người Israel, những thôn nữ, những trinh nữ đều có hy vọng một ngày nào đó chính mình sẽ là người hoài thai ra đấng Messiah, là đấng cứu thế, và trước hết là đấng cứu rỗi người Do Thái ra khỏi cái tình trạng mà họ đang phải chịu đựng. Ai sẽ được lựa chọn để thực hiện vai trò này? Và việc thiên sứ Gabriel đến gặp Maria để truyền bảo sự mầu nhiệm của lời dự ngôn đó, đó là một cái việc quá sức tưởng tượng của con người. Đó là một vinh dự rất là cao quý. Chúng ta nên nhớ là ngày xưa khi mà Chúa thực hiện chương trình của Ngài á, thì thường không dễ gì mà thiên sứ sẽ hiện ra cho những người bình thường. Có thể nói là những người bình thường sẽ không thể gặp mặt được thiên sứ. Nhưng thiên sứ đã hiện ra cùng một thôn nữ Maria, một người còn rất là trẻ, một người chưa hề bước vào trong hôn nhân. Và người được Chúa chọn đã trò chuyện với thiên sứ. Chúa đã chọn Maria để được nhận lãnh một vinh dự và một trách nhiệm Trách nhiệm đó là gì? Là đưa đấng cứu thế vào đời. Giáng sinh vừa qua chúng ta đã học biết một điều, đó là Thiên Chúa đã nhập thế và đã nhập thể. Và qua trinh nữ Mary, bà Mary đã là người đưa Chúa cứu thế vào đời. Và vai trò đó hết sức là quan trọng. Trước đó chúng ta đã học một nhân vật, đó là Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa Giê-xu thi hành chức vụ ở trên trần gian này. Chúa Giê-xu nói rằng trong số những người được đàn bà sanh ra thì không ai tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Và Mary, trinh nữ Mary, theo lời của bà Elizabeth nói gì? Ngươi là người có phước ở trong số những người nữ. Và bà Mary cũng thừa nhận rằng muôn đời người ta sẽ khen tôi là người được phước. Chúng ta thấy những người liên quan đến cuộc đời của Chúa Giê-xu là những người được phước kỳ diệu. Một bí mật mà người ta vẫn tìm hiểu là tại sao Mary được chọn? Tại sao Mary được chọn? Mary có gì hơn những người khác? Tất nhiên là chúng ta không thể nào có một cái câu trả lời được, bởi vì theo như cái chủ đề mà chúng ta đã được đưa ra, đó là sự lựa chọn đặc biệt, tự do của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy đời sống của những người mà Ngài chọn. Và khi Đức Chúa Trời đã lựa chọn, đáp ứng của Mary đã cho thấy sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là hết sức đúng đắn. Tất nhiên Mary không thể nào hầu việc Chúa giống như là những người nam, những thầy tế lễ, những người phục vụ ở trong đền thờ. Nhưng mà cái sự đáp ứng của Mary cho thấy rằng bà là một người ao ước hầu việc Chúa. Khi thiên sứ báo tin rằng bà phải làm một cái việc nó vô cùng khó khăn, thì bà ngạc nhiên, bà bối rối, bà tự hỏi. Nhưng mà sau đó bà nói rằng tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi y từ như lời người truyền. Tôi đây là tôi tớ Chúa. Tôi tin rằng không phải lúc nghe xong rồi bà Mary sẽ được thay đổi, nói rằng ồ tôi thuận phục, không. Bà là một con người yêu mến Chúa, có một đời sống tin kính Chúa, người muốn hầu việc Chúa, muốn làm một điều gì đó cho Chúa. Và bây giờ đây là lúc bà có thể hầu việc Chúa. Vì vậy cho nên bà nói rằng tôi là tôi tớ của Chúa. Có thể bà không ao ước được phục vụ Chúa như những thầy tế lễ ở trong đền thờ, nhưng bà ao ước Chúa sử dụng đời sống của bà như là một sinh tế. Và Chúa thấy điều này ở trong lòng của bà. Để thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời thì bà Mary phải hy sinh đời sống riêng tư. Chúng ta thử tưởng tượng một thôn nữ, một trinh nữ đến tuổi lập gia đình, tương lai đang rộng mở. Có một người đã hứa hôn với mình, một người đàn ông có nghề nghiệp đàng hoàng, tương lai đang mở ra trước mắt. Nhưng rồi thiên sứ báo tin rằng ngươi sẽ có thai, mà không phải là ở trong hôn nhân với người đàn ông đã được định đó. Và bà phải thực hiện sứ mạng của Đức Chúa Trời. Ở đây điều đầu tiên chúng ta thấy của bà Mary, trong đời sống bà Mary, đó là chính bà đã lựa chọn cho một sứ mạng. Đó là điều đầu tiên chúng ta thấy. Bà đã được lựa chọn cho một sứ mạng. Khi thiên sứ đến để chào, để trò chuyện với bà, thì câu đầu tiên của thiên sứ là gì? Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng hỡi người được ơn, mừng cho người. Người được ơn là gì thưa quý ông bà anh chị em? Cái chữ người được ơn là cái cụm từ mà chúng ta ngày nay sử dụng rất là thường xuyên. Hễ người nào làm việc ở trong hội thánh mà chúng ta thấy có vẻ được được thì chúng ta gọi đó là người được ơn. Giảng mà nghe thấy cũng thích thích thì giảng được ơn. Nhưng mà thực chất được ơn là gì? Bà Marie có làm gì chăng? Chưa làm gì cả. Thì làm sao mà nói bà là người được ơn? Người được ơn tức là người được lựa chọn bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là người được ơn. Người được ơn là người được lựa chọn bởi ân điển hay là ân sủng hay là ơn của Đức Chúa Trời. Ân điển hay là ân sủng có nghĩa là một cái sự ban cho không điều kiện, mặc dầu cái người được ban cho đó không xứng đáng. Đó là ân điển. Và người được ơn là người được lựa chọn, được Đức Chúa Trời lựa chọn bởi ân điển của Ngài. Đó là định nghĩa của người được ơn. Và thiên sứ nói rằng: hỡi Mary, xin chào người được ơn. Điều đó không có nghĩa rằng bà Mary là người đã làm gì cho Chúa, mà bà Mary đã là người cái nguồn ơn, vân vân. Nhưng mà thực ra nguồn ơn là từ Đức Chúa Trời, và chính sự lựa chọn không điều kiện, một sự lựa chọn bởi ân điển của Ngài đã giáng trên bà Mary. Và bà là người được ơn để được Chúa dùng thi hành chương trình của Ngài trên đất. Vì vậy cho nên khi chúng ta nói một người được ơn có nghĩa là đó là một người đã được sự lựa chọn của Đức Chúa Trời bởi ân điển của Ngài để thi hành chương trình của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Mary được ơn Chúa. Và Kinh Thánh cũng nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary được ơn Chúa. Và được Chúa ở cùng không phải vì cô xứng đáng, nhưng vì Đức Chúa Trời đã lựa chọn cô. Đây là điều mà chúng ta có thể suy nghĩ. Tất cả chúng ta có thể nói mình là người được ơn bởi vì chúng ta được Chúa lựa chọn bởi ân điển không điều kiện, bởi sự tự do lựa chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khác với Sa-cha-ri, khi Sa-cha-ri được thiên sứ báo tin thì ông không tin lắm, ông nghi ngờ. Nhưng Mary tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài đã hứa. Thiên sứ nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Vân vân. Mary trong câu 34 bèn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Đó không phải là cái sự nghi ngờ quyền năng của Chúa, nhưng mà đó là cái sự thắc mắc: Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều này như thế nào đây? Bởi vì theo con người thì bà chưa hề quen, chưa hề biết đến một người nam nào khác. Mary chỉ mới hứa hôn thôi, thì làm sao có thể chịu thai để sanh một con trai? Hơn nữa, khi mà chịu thai bởi Đức Thánh Linh có nghĩa rằng trong thời kỳ hứa hôn Mary đã có thai, và đó là một cái điều hoàn toàn đi ngược lại luật pháp của Môi-se. Và kết quả và hậu quả có thể dẫn đến đó là bà có thể bị ném đá. Ném đá là nghĩa đen chứ không phải là như nghĩa bóng, có nghĩa là bị bây giờ người ta hay nói là lên mạng bị ném đá đó. Không phải, bị ném đá thật sự. Sự vâng phục Chúa của Mary đã đặt cô vào trong một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Nếu mà dân thành Nazareth biết rằng Mary đã có thai trước khi chính thức kết hôn với Joseph thì cô có thể bị ném đá. Vì vậy cho nên chúng ta phải để ý cái lời nói của bà Mary: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đó là một cái sự thuần phục, đó là một cái sự tin cậy. Tôi là con đòi của Chúa, là tôi tớ của Chúa, xin được như thế, chấp nhận được như thế. Và bước theo Chúa có nghĩa là bà Mary đã chấp nhận hy sinh ngay cả tính mạng của mình
Sự tin cậy có nghĩa là cái sự giao phó tất cả con người của chúng ta cho Chúa. Tin cậy có nghĩa là giao phó. Tin cậy không có nghĩa là tính toán. Tin cậy không có nghĩa là phải lợi thì mới tin. Không. Tin cậy có nghĩa là giao phó. Mà giao phó có nghĩa là giao toàn quyền sử dụng và hướng dẫn của Chúa ở trên đời sống của mình. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không để điều đó xảy ra. Không để việc Marie phải bị ném đá xảy ra bởi vì đức tin của bà Marie. Sự sợ hãi ban đầu, sự kinh ngạc ban đầu đã nhường chỗ cho sự tin cậy và sự sẵn lòng để bước vào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Vậy điều thứ hai mà chúng ta thấy ở trong trường hợp của bà Marie đó là thuận phục đối với sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, như chúng ta đã nói, bà Marie được chọn cho một sứ mạng. Và thứ hai, bà Marie đã thuận phục đối với sự lựa chọn đó của Đức Chúa Trời. Thật sự không dễ đối với một người, đặc biệt đối với chúng ta ngày hôm nay trong trường hợp của chúng ta. Chúng ta có biết mình được lựa chọn cho một sứ mạng không? Không phải ai trong chúng ta cũng biết rằng mình đã được lựa chọn cho một sứ mạng. Rồi khi chúng ta biết thì chúng ta có thuận phục đối với sự lựa chọn đó hay không? Có lẽ chúng ta sẽ rút ra những bài học cụ thể hơn sau khi chúng ta đi đến một nhân vật kế tiếp. Một người cũng được chọn nữa, đó là Joseph. Tôi thấy rằng trong hai người liên quan trực tiếp đến Chúa Giêsu Giáng sinh thì cái vai trò rất là khác nhau. Một vai trò của bà Marie được đưa lên cao, rất là cao, trong khi vai trò của Joseph thì bị hạ xuống rất là thấp. Marie luôn là người được đưa ra phía trước, còn Joseph thì phải được đưa ra phía sau. Marie thì được kể tên vào ở trong những cái chỗ thờ phượng. Các gã chăn chiên đến cũng có nói đến con trẻ và bà Marie. Những thầy thông thái, những bác sĩ cũng có nói đến bà Marie. Nhưng mà Joseph ở đâu? Bây giờ chúng ta sẽ đố Kinh Thánh ngắn. Thưa quý vị, câu nói nổi tiếng nhất của Joseph là gì? Câu nói nổi tiếng nhất của Joseph là gì? Chúng ta không có câu trả lời phải không? Bởi vì đó là một câu hỏi sai. Chúng ta không thấy Joseph nói chuyện ở trong phần Kinh Thánh kỹ thuật. Ông không nói, ông chỉ làm thôi. Khi Kinh Thánh đề cập đến Joseph thì ông chỉ nghe lời phán bảo của thiên sứ rồi ông làm theo. Vậy thôi. Không phải Đức Chúa Trời không có những lựa chọn khác tốt hơn sao? Tại sao không phải lựa một người cha dưỡng, một người cha nuôi, là một người hiểu biết luật pháp, một nhà giảng đạo từ Jerusalem, hay thậm chí một người trong số những người Pharisee? Tại sao lại là Joseph? Nếu nói rằng Joseph là người thuộc dòng dõi David thì có rất nhiều người thuộc dòng dõi David. Nhưng mà tại sao lại lựa một người xuất phát từ một cái thành mà người ta nói rằng há có gì tốt ra từ Nazareth? Một cái thành phố rất là tầm thường, trong một gia đình rất là tầm thường, trong một cái nghề nghiệp cũng hết sức là tầm thường. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ sau này thì người ta nói rằng đó là Giêsu, có gì lạ đâu, con của một người thợ mộc. Con có một người thơ mộc thôi. Nhưng mà tại sao lại là Joseph? Chúng ta thấy ông đã được lựa chọn cho sứ mạng này. Điều đầu tiên mà Kinh Thánh có nói đến ông Joseph đó là Joseph chồng người là người có nghĩa. Có nghĩa là ông là một con người có tử tế, có lòng tử tế. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Để nhẹm là gì thưa quý ông bạn chị em?
Để nhẹm là gì? Giấu. Trong trường hợp này giấu là gì? Giấu cũng không phải là cái điều cụ thể đâu. Trong một bản dịch khác nói rằng Joseph là một người đàn ông tử tế, không muốn làm nhục vị hôn thê của mình, cho nên định âm thầm từ hôn. Đó là cái cách của ông Joseph suy nghĩ. Chưa có phán bảo gì từ thiên sứ cả. Nhưng mà khi biết tin rằng Marie đã chịu thai thì ông suy nghĩ trong lòng rằng ông có một cái cuộc chiến ở trong nội tâm, một bên là luật pháp, luật Môi-se, và một bên là tình yêu. Theo đúng luật Môi-se thì ông phải nói điều này ra và người dân Nazareth sẽ xử lý theo luật Môi-se. Nhưng mà tình yêu thì nói với ông rằng ông nên tha thứ cho người này. Vì vậy cho nên ông quyết định rằng mình sẽ âm thầm từ hôn, nghĩa là người nữ này sẽ không có phần ở trong cuộc đời của mình nữa. Rồi khi ngày qua tháng lại, cái bầu có lớn lên thì đó là việc của Marie và gia đình. Nhưng như thế cũng đã là rất là tử tế rồi, bởi vì không có thể tránh được một cái sự ném đá ở trong tương lai gần. Nhưng mà chắc cũng không được lâu. Truyền thuyết cho rằng Joseph lớn tuổi hơn Marie nhiều, bởi vì đặt trên một cái giả định rằng có thể ông Joseph đã qua đời trước khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Điều mà chúng ta biết chắc đó là cái tên của ông Joseph và những công việc của ông kết thúc ở ngay Matthew đoạn 2. Khi Joseph đưa gia đình từ Ai Cập trở về và đi lên Nazareth để sinh sống, cho nên ứng nghiệm lời đấng tiên tri nói rằng người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Từ đó trở đi chúng ta không nghe nói đến Joseph nữa. Và người đàn ông lớn tuổi này đang chờ đợi để được bước vào trong cuộc kết hôn với một thôn nữ. Nhưng mà điều trớ trêu xảy ra đó là đang trong thời gian hứa hôn, thường là khoảng một năm, thì được một cái tin sét đánh ngang tai, phải không? Không tin được dù đó là sự thật. Hãy hình dung Joseph đau lòng như thế nào khi nghe tin Marie là người vợ chưa cưới của mình, một người rất là trong trắng, một người rất là tinh kính, có thai. Sự phản bội rõ ràng ra đó. Tại sao có thể như vậy được? Nếu ông là người tử tế thì ông âm thầm từ hôn. Nhưng mà việc từ hôn đó, rồi sau này khi Marie ngày qua ngày thêm cái thai rõ ra, thì ông sẽ như thế nào đây? Nên nhớ trong thời xưa, cái thời kỳ hứa hôn thì rất là quan trọng, gần như là một cái sự đám cưới vậy. Nghĩa là không phải muốn từ hôn, muốn bỏ là bỏ. Khi hứa hôn thì chắc chắn phải đi đến cái ngày thành hôn. Và muốn bỏ cái sự hứa hôn đó thì phải có một cái hành động chính thức của cái sự ly dị. Ngày nay thì chúng ta không ly dị khi mà chưa thành hôn. Nhưng mà ngày xưa hứa hôn thì phải có sự ly dị để mới xóa bỏ cái sự hứa hôn đó. Và điều đầu tiên ông Joseph làm đó là ông chấp nhận mang tiếng xấu, chứ không muốn đụng đến Marie. Đó là điều tốt của ông. Và cái điều thứ hai mà ông làm được đó là sau khi thiên sứ báo tin cho ông, hướng dẫn ông, thì ông đã rước Marie về để bảo vệ đấng cứu thế được sinh ra bởi trinh nữ Marie. Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng, không hề có một cái sự nghi ngờ gì về điều đó cả.
ở trong câu 25 của Ma-thi-ơ đoạn 1, câu 24-25. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình. Xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Tại sao Kinh Thánh phải ghi cái câu cuối cùng này thưa quý ông bạn chị em? Xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Vì sao? Vì con trai đó là bởi Đức Thánh Linh, Joseph không được quyền đụng đến. Con trai đó sẽ được xưng là đấng lạ lùng, vì là đấng được sinh ra không bởi công lệ loài người. Đức Thánh Linh bao phủ Mary, và sự hoài thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Và Joseph là một người hành động hoàn toàn đúng đắn. Bây giờ nói một cách đời thường, chúng ta thử tưởng tượng một người nam, một người nữ mang tiếng là vợ chồng ở chung một nhà thì sẽ khó như thế nào đối với Joseph. Nhưng Kinh Thánh chấp rằng ông không hề ăn ở với cho đến khi Mary sanh một trai, nghĩa là cho đến khi, còn sau đó thì Joseph và Mary là một gia đình bình thường như tất cả mọi gia đình khác, tiếp tục có con cái. Vì vậy Đức Chúa Giê-xu có anh em ruột. Joseph đã rước Mary về để bảo vệ đấng cứu thế. Bảo vệ Mary, bảo vệ đấng cứu thế. Sứ điệp của thiên sứ đến với Joseph đưa cho ông một cái tin vừa tốt và một tin là xấu. Tin tốt đó là gì? Là Mary không phải là cái người như vậy. Phải không? Tin tốt, Mary không phải là cái người phản bội, không phải là cái người thiếu đức hạnh, vân vân. Nhưng mà tin xấu là gì? Ai mà tin nổi chuyện này? Thiên sứ nói, tôi nghe, có thể Mary biết, nhưng tất cả mọi người khác thì nghĩ rằng Mary đã phản bội, đã thất tiết. Joseph là người đàn ông bị cấm sừng hay là bị tất cả những cái điều tiếng xấu. Ai tin được? Đó là tin không tốt cho Joseph. Và Joseph phải đứng trước cái ngã ba đường, hoặc là lựa chọn, hoặc là nghi ngờ, hoặc là tự vệ. Và cái đường thứ hai đó là vâng phục hoàn toàn. Joseph đã hạ cái danh tiếng của mình xuống. Ông đánh đổi cái danh tiếng của mình cho cái người một cái vị hôn thê của mình, bởi vì người đó đang mang thai đấng cứu thế. Joseph đã hạ cái danh tiếng của mình xuống để bảo vệ cái người phụ nữ đang mang thai một người con không phải là của mình. Nhưng ông đã được Chúa lựa chọn để làm điều đó, để thực thi sứ mạng đó. Và ông đã đặt chương trình của Thiên Chúa ở trên và ở trước cái kế hoạch riêng của mình. Nếu đúng Joseph là một người đàn ông tương đối lớn tuổi trước khi lấy vợ, thì chúng ta thấy cái sự hy sinh này là to lớn biết dường nào. Ngày xưa thì chúng ta thấy người nam và người nữ bước vào hôn nhân sớm lắm. Nhưng mà người nói theo cái ngôn ngữ bây giờ, ở được tới từng đó tuổi, nhưng mà rồi lấy vợ thì cũng không phải là vợ của mình, vân vân. Joseph có thể đau khổ, mất tiếng tăm, thậm chí rất là bực tức, bởi vì chương trình của Chúa đã làm thiệt thòi cho kế hoạch của mình, cho tương lai của mình nhiều quá. Nhưng Joseph đã được lựa chọn để thi hành sứ mạng của Đức Chúa Trời, và ông đã làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn. Cái chữ y đó, tôi rất thích cái chữ y đó. Nó ngắn thôi, chỉ có một cái mẫu từ đó thôi, chứ không tới một cái từ nữa, phải không? Và làm y như lời thiên sứ giảng, nghĩa là không thay đổi một chi tiết nào hết, không kết hợp giữa chương trình của Đức Chúa Trời và cái chương trình của tôi, miễn sao nó có kết quả tốt tốt thì thôi. Không, Joseph thức dậy và làm y như lời thiên sứ đã dặn, đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Còn nhiều điều nữa của Joseph đã làm. Ông đã đang đêm đang ngủ với vợ và con còn nhỏ, thì thiên sứ phán bảo rằng phải đem vợ con qua bên xứ Ai Cập. Tôi xin phép nói với quý ông bà chị em một cái chữ này rất là quan trọng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 14. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai Cập. Sau khi nghe sự phán bảo của thiên sứ thì ông thi hành ngay lập tức, bởi vì ông biết rằng chần chờ một chút xíu thôi thì cái nguy hiểm là rõ ràng. Mà cái nguy hiểm đó là con trẻ sẽ bị giết, hoặc là thoát, hoặc là bị giết. Vì vậy cho nên ông thi hành ngay lập tức, dầu đang ban đêm cũng đem con trẻ và mẹ của ngài qua xứ Ai Cập, tức là xứ Ai Cập. Rồi khi đã định cư ở bên đó rồi thì thiên sứ phán rằng hãy quay trở về, thì ông đem gia đình quay trở về. Cuộc đời của Joseph là cuộc đời của những người làm cứ yên lặng mà làm tất cả những gì mà Đức Chúa Trời phán qua thiên sứ của ngài. Ông không nói, chỉ làm thôi. Và đó là người được Đức Chúa Trời lựa chọn cho sứ mạng. Điều đó cho chúng ta bài học gì? Phần thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em đó là: Cơ đốc nhân, tôi và quý ông bà chị em là người được chọn. Marie, người được chọn. Joseph, người được chọn. Và chúng ta là những người, từng người trong chúng ta là người được chọn. Thiên sứ đến phán với Marie rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Chúng ta là người về mặt thuộc linh được Chúa phán như thế: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Việc Chúa ở cùng chúng ta thì chúng ta đã biết chắc rồi, phải không? Cái lời làm chứng khi nãy. Và đó cũng là lời hứa của Đức Chúa Giêsu Christ trước khi Ngài về trời thì phán rằng: và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Không nghi ngờ gì về điều đó. Hỡi người được ơn, chúng ta có được ơn không? Nếu không bởi ơn của Chúa thì chúng ta đâu có ngồi đây, phải không? Nếu không bởi ơn của Chúa thì tôi không đứng đây. Thưa quý vị và anh chị em, gần đây cái chữ, cái từ mà cứ xoay ở trong đầu của tôi đó là một cái chữ tiếng Anh, đó là cái chữ The Chosen One. Nói cho đỡ căng thẳng không khí, khi mà đội bóng đá Manchester United, vị huấn luyện viên đáng kính tài ba của họ là Sir Alex Ferguson không còn huấn luyện nữa, thì đội bóng đó phải tìm một người xứng đáng để thay thế cái khoảng trống vô cùng lớn, khoảng trống mênh mông đó. Và cuối cùng có một người đã được chọn. Và cái người này cũng không có tiếng tăm gì mấy, rất là bình thường, giống như là ông Sauler vậy, cũng được moi ra từ một cái góc nào đó rồi đưa đặt lên. Và cổ động viên của đội bóng này đặt cho cái huấn luyện viên mới này cái biệt danh là The Chosen One, có nghĩa là người được chọn. Hoàn toàn bởi sự lựa chọn, chứ không phải vì cái khả năng, vì cái tiếng tăm. Và điều này cho chúng ta, cho chính mình tôi một cái sự suy nghĩ: tại sao Chúa đặt để tôi vào trong một cái chỗ ở trong chương trình của Chúa? Đơn giản là vì tôi được chọn. Và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Điều tôi muốn thưa, điều tôi muốn tập trung để nói với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay đó là: chúng ta là người được chọn ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Có đôi khi chúng ta không nghĩ về điều này, không để ý đến điều này. Nhưng thật sự không phải chỉ có những mục sư truyền đạo mới là người được chọn, bởi vì chương trình của Chúa có rất là nhiều công việc phải làm. Có Mary thì cũng có Joseph, mà trước đó thì lại phải có Giăng Báp-tít. Mỗi người có một cái vai trò. Và Mary khi được thiên sứ báo để nhận lãnh cái sứ mạng, cái vai trò đó, thì Mary nói rằng: xin điều đó xảy đến cho tôi y như lời người truyền. Có nghĩa là không có mặc cả, xin Chúa cho cái điều này xảy đến với con, nhưng mà chỉnh sửa chút xíu cho hợp với lại cái ý muốn của con. Không, mỗi người trong chúng ta có một vai trò ở trong nhà Chúa và chương trình của Chúa ở trên đất này. Mỗi người trong chúng ta có một vai trò, có một chương trình, có một phần ở trong chương trình của Chúa. Và như tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em trong trường hợp của tiên tri Eli, Chúa còn cho ông còn sống có nghĩa là vì Chúa còn có chương trình trên đời sống của ông, và ông vẫn còn cái phần phải đóng góp ở trong chương trình của Chúa. Phần này ông chưa trình diễn xong thì ông chưa thể qua đi được. Và chúng ta cũng vậy. Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm 2014. Chúng ta đang đối diện với năm 2015, chỉ vài ngày nữa thôi. Mỗi người trong chúng ta đặt lại một câu hỏi cho chúng ta: tôi là ai và đang ở đâu ở trong chương trình của Đức Chúa Trời? Và cái câu trả lời đầu tiên phải là: trước hết tôi là người được chọn. Bởi vì nếu không thì tôi không ngồi đây, mà tôi ở đâu ngoài kia đó. Tôi được chọn. Trước hết tôi được chọn làm con cái của Chúa, và tôi được chọn để làm một cái điều gì đó, một công tác gì đó, một chương trình gì đó, một tiết mục gì đó ở trong chương trình hay là công việc của Hội Thánh Chúa. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta. Chúng ta có phải là người được ơn hay không? Chúng ta có phải là người được Đức Chúa Trời lựa chọn để thi hành chương trình của Ngài trên đất không? Phải. Đừng nghĩ rằng chúng ta được chọn thì phải làm một cái gì đó nó lớn lao, chấn động thế giới. Không. Chúng ta được chọn để đóng góp một phần ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Một chiếc xe đang chạy thì phải có rất là nhiều nguyên liệu, cái thành phần ở trong đó, phải không? Có bánh xe, có cái vô lăng, có cái mái. Nhưng mà trong cái mái cũng có rất là nhiều chi tiết rất là nhỏ. Nhưng mà nói chiếc xe thì nó hơi to lớn. Cái đồng hồ mà chúng ta đang đeo cũng có rất là nhiều chi tiết nhỏ ở trong đó. Và hãy tưởng tượng chúng ta đang là một chi tiết rất là nhỏ ở trong cái đồng hồ của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu mà cái chi tiết đó trật thì sao? Cả cái đồng hồ không còn chạy đúng nữa, thậm chí là không chạy nữa, phải không? Chúng ta hãy có suy nghĩ giống như bà Mary, như Joseph, như bà Esther ở trong thời Cựu Ước. Vì cớ được lựa chọn để đặt vào trong chương trình của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được có, được tồn tại. Trong năm mới này, ước ao chúng ta nhận biết mình là người được lựa chọn. Bà Mary là một thôn nữ bình thường nhưng được lựa chọn. Joseph là một người đàn ông tầm thường nhưng được lựa chọn. Chúng ta là một con người thật sự tầm thường và không xứng đáng gì trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta được lựa chọn. Chúng ta là người được lựa chọn. Trong năm mới này, xin chúng ta hãy về và suy nghĩ cái cụm từ đó và đặt nó vào trong con người của chúng ta. Tôi là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Lựa chọn cho một sứ mạng, và tôi phải thuận phục và sống với sự lựa chọn đó trong năm mới này. Thì Chúa giúp cho chúng ta. Để kết thúc thì tôi muốn kể một câu chuyện vui rất là ngắn. Có một em bé về nhà rất là vui vẻ, phấn khởi, nói với mẹ rằng: mẹ ơi, lớp con có đóng kịch và con được giao cho một cái vai trò rất là quan trọng. Vui lắm. Người mẹ nói: vậy con đóng vai gì? Em bé nói rằng: mẹ ơi, vai trò của con quan trọng lắm. Đó là con là người sẽ ngồi ở dưới vỗ tay cho các bạn con diễn. Nếu mà không có con thì rất là, không khí rất là chán ngắt, rất là buồn tẻ.
Con được chọn trong số một số người sẽ ngồi dưới để vỗ tay mà khích lệ những diễn viên chính hay là những diễn viên đang diễn ở trên đó. Em bé rất là đơn sơ, và khi được giao một trách nhiệm, được cô giao cho việc để làm thì em vui lắm. Nhưng mà tôi thấy tiếc rằng có thể chúng ta không đơn sơ như em bé đó. Khi Chúa giao cho chúng ta một việc nhỏ quá thì chúng ta nói rằng: Chúa ơi, cho con việc lớn hơn. Chúa ơi, cho con việc khác. Chúa ơi, cho con cái việc kia kìa. Cái việc mà cái ông mặc đồ vest thắt cravat đang đứng đó nó làm đó. Không. Thưa quý anh bạn chị em, mỗi người chúng ta được lựa chọn cho một công việc, dù có thể rất là nhỏ, nhưng ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn chị em, tôi cũng nói thật, không phải rằng tôi được Chúa chọn cho chức vụ này là tôi hoàn toàn vui thỏa ngay từ đầu đâu. Nhưng mà dần hồi Chúa dạy tôi, Chúa khích lệ thuyết phục tôi, và bây giờ tôi gắn cho mình cái cụm từ đó là người được lựa chọn. Và tôi thuận phục, và càng ngày tôi càng vui vẻ hơn ở trong cái sự lựa chọn đó của Đức Chúa Trời. Ước ao chúng ta sẽ được biết rằng mình là người được lựa chọn, được lựa chọn cho một sứ mạng, thuận phục và sống với sự lựa chọn đó của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, đặc biệt trong năm 2015 này. Xin Chúa giúp đỡ cho tất cả quý ông bà chị em, từng người một. Amen.